Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 68 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Họp Ban giám khảo cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Nguyên học tập và làm theo Bác. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Ngày hội tuổi trẻ Thái Nguyên, rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai. Cũng trong chương trình có bài xây dựng thị trường lao động việc làm bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 68, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận cho ý kiến và các nội dung về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện các ban đảng trung ương, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở ban ngành địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị với tinh thần tập trung dân chủ thẳng thắn, tại hội nghị lần này, Ban thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét và cho ý kiến vào 14 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo thẩm quyền và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Trong đó có một số nội dung đáng lưu ý đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia góp ý ý kiến trước khi trình Ban chấp hành Đảng bộ theo quy định. Cụ thể, các nội dung về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2021 tới 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh chủ trương đầu tư liên quan đến dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên, dự án cụm công nghiệp Yên Lạc Phú Lương và một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cơ quan tham mưu báo cáo làm rõ một số nguyên nhân của việc điều chỉnh các dự án, sự phù hợp quy định pháp luật của các dự án dự kiến được bổ sung kế hoạch vốn, thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Kết luận hội nghị, trên cơ sở thống nhất cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu đề xuất tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung văn bản tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy trình cũng như yêu cầu về chất lượng và tiến độ đã đề ra.
Cũng trong ngày hôm nay, sau hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 32 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trước khi trình kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 quyết định theo thẩm quyền. Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng cũng như tiếp tục lắng nghe các cơ quan chuyên môn như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ một số nội dung liên quan về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao về mặt chủ trương đối với các nội dung được thảo luận, cho ý kiến đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát thận trọng kỹ lưỡng đối với việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ 2021 tới 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024. Việc phân bổ vốn phải bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức, đúng đối tượng, đúng mục đích, đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tiếp thu, bổ sung đầy đủ các ý kiến thảo luận, hoàn thiện hồ sơ nội dung văn bản đảm bảo đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trước khi trình tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đối với các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng, các chi đảng bộ trực thuộc tập trung làm tốt công tác về tổ chức cán bộ, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra theo chương trình nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, trong đó chú trọng thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền tổ chức kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tổ chức thành công các sự kiện thể thao văn hóa cấp khu vực và toàn quốc do tỉnh Thái Nguyên đăng cai, góp phần quảng bá, thu hút phát triển du lịch dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Cùng ngày 22 tháng 4, Ban tổ chức chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đã tổ chức tổng duyệt chương trình. Tham dự tổng duyệt có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng đại diện một số sở ban ngành của tỉnh. Chương trình gặp mặt sẽ được tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tại buổi tổng duyệt, nội dung chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc, điều hành phát biểu, trao tặng quà đã được chạy thử, các đại biểu xem và cho nhận xét, góp ý để điều chỉnh phù hợp ý nghĩa. Nhiều đại biểu cho ý kiến về chương trình nghệ thuật tập trung vào các vấn đề như ánh sáng sân khấu, hình ảnh, đồ họa khi diễn ra ca khúc và trang trí sân khấu, trang phục biểu diễn gắn với các tiết mục văn hóa địa bàn. Các tiết mục cần cảm xúc và hào hùng hơn nữa xứng tầm với chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các đơn vị, sở ngành liên quan, đồng thời đề nghị các đơn vị cần tiếp thu tối đa các ý kiến của các đại biểu, rà soát khắc phục khó khăn để triển khai chương trình đảm bảo hiệu quả thành công. Trong đó một số nội dung liên quan đến các tiết mục văn nghệ, khánh tiết, trao quà cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chú đáo.
Tiếp tục chương trình kiểm tra kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 04 NQTU ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn từ 2021 tới 2025, định hướng đến năm 2030. Chiều 22 tháng 4, đoàn kiểm tra của tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với chi bộ Ban dân tộc tỉnh. Tham gia đoàn có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan. Đánh giá tại hội nghị, chi bộ Ban dân tộc đã kịp thời chỉ đạo Ban dân tộc tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo mục tiêu nghị quyết, tích cực tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Sau 3 năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giúp bộ mặt nông thôn miền núi được nâng lên rõ rệt. 8 nhóm mục tiêu chính và 21 chỉ tiêu cụ thể theo nghị quyết được cụ thể hóa thành các giải pháp để thống nhất triển khai thực hiện. Nhiều chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch như tỷ lệ giảm nghèo bình quân 2 năm đạt 2,55%, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 8%, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 8%, trên 96% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên thì một số chỉ tiêu chưa đạt được kế hoạch do tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Kết quả chưa đáp ứng yêu cầu việc triển khai thực hiện tại cấp cơ sở còn lúng túng, ảnh hưởng tới tiến độ. Kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng ban kiểm tra ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy ban dân tộc trong thực hiện nghị quyết số 04. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục bám sát mục tiêu của nghị quyết, xác định các giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành, nhất là với những chỉ tiêu chưa đạt so với yêu cầu, tổng hợp nắm bắt báo cáo toàn diện kết quả thực hiện trong toàn tỉnh để tiếp tục tham mưu cho ban cán sự, ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết trong thời gian tới.
Cũng trong ngày hôm nay 22 tháng 4, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức họp ban giám khảo cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Thái Nguyên học tập và làm theo Bác. Cuộc thi được phát động từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 và kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sau hơn 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được trên 27.700 bài dự thi, trong đó có 26.717 bài dự thi của các tập thể cá nhân trong tỉnh, 13 bài của người nước ngoài là các học sinh, sinh viên đang sinh sống học tập tại Thái Nguyên, 1.042 bài dự thi đến từ 22 tỉnh thành trên cả nước. Ngay sau khi tiếp nhận, ban tổ chức đã tiến hành rà soát qua nhiều vòng, từ 1.410 bài được đánh giá có chất lượng cao, đã lựa chọn ra 60 bài vào vòng trong để ban giám khảo chấm điểm. Tại buổi họp, các thành viên ban giám khảo đã đóng góp nhiều ý kiến để công tác chấm thi đảm bảo chất lượng, khoa học và đúng tiến độ. Dự kiến sẽ tổ chức trao giải trước ngày 19 tháng 5 năm 2024.
Sáng nay, Ban tổ chức Hội thi Dân vận khéo cấp tỉnh lần thứ nhất đã tổ chức họp để tập trung chỉ đạo việc tổ chức hội thi cấp huyện và tham gia ý kiến vào một số nội dung về công tác chuẩn bị hội thi cấp tỉnh. Hội thi Dân vận khéo tỉnh Thái Nguyên năm 2024 được tổ chức trong phạm vi 9 huyện, thành phố và cấp tỉnh. Tham gia hội thi là các cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang của 9 huyện thành. Qua đó thì góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở đối với công tác dân vận, chia sẻ, trao đổi và nhân rộng những cách làm hay trong phong trào thi đua dân vận khéo. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông báo phân công nhiệm vụ thành viên ban tổ chức hội thi cấp tỉnh, báo cáo công tác chỉ đạo triển khai hội thi dân vận khéo các cấp, báo cáo kết quả tổ chức hội thi điểm cấp cơ sở của huyện Đại Từ, công tác chuẩn bị hội thi dân vận khéo huyện Phú Lương. Theo kế hoạch, hội thi cấp cơ sở sẽ xong trước ngày 30 tháng 6, cấp huyện xong trước ngày 31 tháng 8, cấp tỉnh xong trước ngày 15 tháng 10.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Hôm nay 22 tháng 4, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị thông tin công tác tuyên giáo tháng 4 năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên trung ương, địa phương truyền đạt một số vấn đề như những nội dung cơ bản bài viết tự hào và tin tưởng dưới lá cờ của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền đạt nội dung phát huy vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên. Về định hướng công tác tuyên truyền, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị các chi bộ, đảng ủy cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 5. Cùng với đó, các chi bộ, đảng ủy cơ sở, các đoàn thể trực thuộc căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị mình để bổ sung và triển khai công tác tuyên truyền cho phù hợp.
Tiếp tục hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Hôm nay, 22 tháng 4, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của tỉnh đã có buổi làm việc tại công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên, có trụ sở tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ. Là doanh nghiệp sản xuất gang thỏi và phô thép, công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên có 506 lao động. Tính đến hết tháng 3 năm 2024, doanh nghiệp đã tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm theo quy định đối với người lao động. Công ty đã thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở, bố trí người làm công tác an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã kiểm định 115 máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người bị thương nhẹ và một người chết. Doanh nghiệp đã điều tra và báo cáo theo quy định. Đoàn kiểm tra đã chỉ rõ một số tồn tại về giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Đại diện công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên cam kết sẽ sớm khắc phục những thiếu sót đoàn công tác đã chỉ ra và báo cáo bằng văn bản về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 8 tháng 5.
Tại Ngày hội Tuổi trẻ Thái Nguyên rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai do Hội đồng đội tỉnh tổ chức tại Trường Trung học Cơ sở Tiên Phong, thành phố Phổ Yên diễn ra vào sáng nay 22 tháng 4, các em thiếu nhi được tham gia các hoạt động ý nghĩa như sinh hoạt chủ điểm với hoạt cảnh Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lừng lẫy Nam Châu, Chấn động Địa cầu, trưng bày sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, triển lãm tranh với chủ đề Em yêu biển đảo Việt Nam, tập huấn trẻ em tham gia các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, trang bị kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng hướng nghiệp. Cũng tại chương trình, Hội đồng đội tỉnh thành phố Phổ Yên đã trao tặng 25 suất quà và 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật của Trường Trung học Cơ sở Tiên Phong cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác.
Đêm 20 tháng 4 đến rạng sáng ngày 22 tháng 4 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa dông kèm theo lốc sét làm thiệt hại về tài sản trên địa bàn thành phố Phổ Yên, Sông Công, các huyện Định Hóa, Phú Bình. Cụ thể, về nhà ở, 111 nhà bị ảnh hưởng thiệt hại, một điểm trường, một cơ sở y tế bị thiệt hại, hai nhà văn hóa bị tốc mái, hư hỏng thiết bị. Về nông lâm nghiệp, 0,5 hectare lúa, 83,6 hectare hoa màu, rau màu, 23,6 hectare cây trồng hàng năm, 110,1 hectare rừng bị ảnh hưởng, trên 500 con gia súc gia cầm bị chết, một chuồng trại bị hư hỏng, một số máy móc thiết bị thông tin liên lạc bị hư hỏng, gãy đổ 2-3 cột điện hạ thế, một nhà kho phân xưởng và một số công trình bị hư hỏng, ước tổng thiệt hại trên 5,7 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo địa phương kiểm tra, rà soát, đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng, thiệt hại để có các biện pháp khắc phục hậu quả.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý khán giả, cách đây 70 năm, chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra với 56 ngày đêm khuét núi ngủ hầm. riêng các trận đánh tại cứ điểm đồi F và đồi A1 với 39 ngày đêm. Đây cũng là địa điểm xảy ra nhiều trận đánh ác liệt nhất, gây nhiều thương vong lớn nhất cho cả quân ta và quân Pháp. Ngày nay, tại đồi F, nơi chiến trường bom đạn năm xưa, đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ đã được xây dựng, là sự tri ân cũng như nhắc nhớ thế hệ hôm nay ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồi F1 được Quân đội Nhân dân Việt Nam lựa chọn để xây dựng trận địa phòng ngự và là bàn đạp tấn công lên đồi A1 trong đợt tấn công thứ hai vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ngày 30 tháng 3 năm 1954. Từ đồi F và các đồi xung quanh, các chiến sĩ Trung đoàn 174, Đại đoàn 36 đã đào những đường giao thông hào để tiếp cận được đồi A1. Trong quá trình diễn ra trận đánh, đồi F nằm ở vị trí thấp hơn đồi A1 nên thường xuyên phải chịu hỏa lực bắn thẳng gây thương vong rất lớn cho quân ta. Nên đồi F còn được gọi với cái tên gọi khác là đồi tử địa. Tuy nhiên với tinh thần quyết chiến và ý chí quyết thắng, quân đội ta đã kiên quyết bám chắc trận địa phòng ngự trên đồi F, giữ vững thế bao vây uy hiếp, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhanh chóng đánh chiếm và làm chủ cứ điểm A1. Ngày nay tại đồi F, nơi chiến trường bom đạn năm xưa, linh thiêng đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tổng thể không gian đền thờ trên di tích đồi F có diện tích gần 50.000 m², thiết kế theo kiến trúc truyền thống, được chia thành 3 không gian chính: không gian dẫn nhập, không gian tĩnh tâm và không gian tâm linh, đền thờ chính. Đây là công trình có kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố lịch sử, văn hóa, cảnh quan và tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, thể hiện sự trang nghiêm, linh thiêng, xứng tầm với chiến thắng và những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Từ sau khi khánh thành và đưa vào hoạt động đến nay, đền thờ đã đón hàng nghìn lượt khách đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Anh Nguyễn Đức Hiếu, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Qua nghe thuyết minh cá nhân tôi và các đại biểu trong đoàn thì rất là xúc động khi mà được ôn lại một cái thời kỳ lịch sử rất là hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung và các dân tộc của tỉnh Điện Biên nói riêng. Chuyến đi này đó thì cũng mang lại cho cá nhân của tôi và các đại biểu khác động lực để mà tiếp tục phấn đấu góp sức dựng xây Việt Nam giàu mạnh.
Bà Phạm Thị Thảo, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên cho biết.
Chúng tôi được giao cái nhiệm vụ quản lý tạm thời công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đơn vị chúng tôi cũng đã thành lập một cái tổ quản lý tạm thời. Trong cái thời gian quản lý thì chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng đảm bảo cái công tác trực bảo vệ ngày đêm cũng như là công tác đảm bảo công tác vệ sinh và đón tiếp cũng như là phục vụ các cái đoàn lên thăm viếng tại công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ.
Đến nay xung quanh khu vực di tích đồi F, một nhịp sống văn minh hiện đại đã hiện hữu. Mỗi người dân nơi đây luôn cảm thấy vinh dự, tự hào khi được sinh sống gần điểm di tích, ghi dấu ấn những trận chiến hào hùng của cả dân tộc. Bà Phạm Ngọc Tuyết, tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ chia sẻ.
Tuổi thơ của tôi thì gắn bó với đồi F. Vì lớp học năm lớp 5 tôi đã học ở chân đồi F nên là tôi thấy là cái sự thay đổi của đồi F và cái niềm tự hào của chúng tôi khi có xây dựng đền thờ liệt sĩ tại đồi F này. Đây là nơi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cũng như đồng bào hy sinh trên chiến trường Điện Biên Phủ.
Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ tại đồi F1 đã đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các cựu chiến binh và nhân dân cả nước khi lên với Điện Biên. Nơi đây không chỉ là một địa chỉ đỏ ghi dấu ấn oanh liệt của lịch sử, mà còn là một tài nguyên du lịch nhân văn quý báu, có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ Việt Nam.
Quý thính giả vừa nghe bài viết Đồi F trong quá khứ và hiện tại trong mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã có văn bản đề nghị Thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các đơn vị địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng của người dân về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, điển hình về phòng cháy chữa cháy, tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, nhất là hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ nhiều căn hộ có nhiều tầng, không để xảy ra tình trạng các công trình xây dựng, cơ sở không tuân thủ quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, chây ý, không kịp thời khắc phục vi phạm. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu cập nhật phương án phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy trong quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Công an tỉnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, thanh tra kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm công khai minh bạch, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, theo dõi đôn đốc các sở ban ngành địa phương hoàn thành các nhiệm vụ về phòng cháy chữa cháy.
Ngày 21 tháng 4, huyện Phú Bình đã tổ chức phát động tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Thực hiện tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động, thời gian tới, các cấp công đoàn của huyện Phú Bình sẽ phối hợp với chính quyền chuyên môn, đồng cấp, người sử dụng lao động tập trung vào một số nội dung, thăm hỏi, tặng quà công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục giải ngân từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho công nhân lao động, phối hợp kiểm tra, giám sát về thực hiện pháp luật công nhân viên chức lao động huyện. Tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 được tổ chức nhằm kêu gọi mỗi cán bộ công đoàn, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan đơn vị doanh nghiệp và toàn xã hội chung tay đồng hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, tạo điều kiện để người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, nâng cao hiệu quả lao động.
Năm 2024, huyện Võ Nhai có 20 xóm thuộc vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng được hỗ trợ với tổng số tiền 800 triệu đồng. Theo đó, mỗi xóm sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để triển khai các nội dung, nâng cao năng lực phát triển sản xuất như là khuyến nông, khuyến lâm, cây con giống, thiết bị chế biến nông lâm sản quy mô nhỏ, hỗ trợ vật liệu xây dựng để xây dựng các công trình công cộng của xóm như nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông, nhà văn hóa. Thông qua việc hỗ trợ nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hiện nay, Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ của tỉnh đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã trên địa bàn huyện Võ Nhai tiến hành khảo sát thực tế để triển khai hỗ trợ cho các xóm. Thưa quý thính giả, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế của cả nước cũng như tỉnh Thái Nguyên thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, thị trường lao động việc làm của tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì ổn định, qua đó góp phần ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế của các địa phương. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Sau khi tham gia chương trình Ngày hội việc làm tại tỉnh Thái Nguyên, chị Hoàng Thị Lan quê ở Bắc Giang đã tìm được công việc mới phù hợp với bản thân tại công ty trách nhiệm hữu hạn China Solar Thái Nguyên. Chị Hoàng Thị Lan, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn China Solar Thái Nguyên, chia sẻ niềm vui khi có được việc làm.
Nhờ vào trung tâm việc làm của tỉnh, em đã biết được công việc của công ty này và được vào công ty. Trong thời gian làm việc ở tại công ty thì em cảm thấy công ty ưu đãi tốt và chế độ môi trường làm việc cũng rất là tốt. Và đặc biệt là tạo cho chúng em có một mức thu nhập ổn định.
Ông Lee Jianhua, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn China Solar Thái Nguyên nhận xét về thị trường lao động tại Thái Nguyên.
Công ty chúng tôi đặt nhà máy tại Thái Nguyên trong những năm qua đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực và hiệu quả của tỉnh cũng như các đơn vị địa phương. Đặc biệt, chúng tôi đã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh để tổ chức thông tin giới thiệu về công ty và qua việc tham gia các hoạt động kết nối cung cầu lao động đã tuyển dụng được nguồn nhân sự có chất lượng tốt, phục vụ cho sự phát triển.
Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu lao động, phát triển thị trường lao động. Điển hình như việc tổ chức thành công Ngày hội Việc làm cấp tỉnh, 12 Ngày hội Việc làm cấp huyện và 62 phiên giao dịch việc làm. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động. Ngay trong quý 1 của năm 2024, nhiều hoạt động kết nối cung cầu lao động đã được triển khai một cách rộng khắp và tạo hiệu ứng lan tỏa ra cộng đồng, xã hội. Học sinh Lê Thị Thu Hoài, trường Trung học Phổ thông Lưu Nhân Trú, huyện Đại Từ chia sẻ.
Chương trình vô cùng có ý nghĩa đối với chúng em, giúp cho em và tất cả các bạn ở trường Trung học Phổ thông Lưu Nhân Trú có thể định hướng được nghề nghiệp việc làm của mình, cũng như là xem là mình sở thích của mình là gì và mình nên vào trường như thế nào.
Ông Nguyễn Khắc Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường đã tổ chức cái chương trình Ngày hội Việc làm diễn ra đến năm nay là thường liên là 3 năm liên tục với quy mô khoảng 40 doanh nghiệp một lần. Qua đây thì nhà trường cũng có thể có thêm thông tin về nhu cầu doanh nghiệp cũng như là các cái mong muốn của doanh nghiệp về đào tạo thêm những cái kỹ năng như là ngoại ngữ, như là những kỹ năng mềm.
Trong nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, những năm gần đây, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tại tỉnh Thái Nguyên đã được thực hiện một cách đồng bộ với nhiều giải pháp sát thực tế, đáp ứng yêu cầu của các công ty doanh nghiệp. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú tỉnh Thái Nguyên cho biết công tác đào tạo tại trường.
Nhà trường cũng thường xuyên có cái sự kết hợp với doanh nghiệp để liên tục đổi mới cái chương trình đào tạo, ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin.
Nối tiếp kết quả đạt được nổi bật trong năm 2023, bước qua hơn 1/4 chặng đường của năm 2024, ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập. Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ngành lao động đã tham mưu tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có hoạt động kết nối cung cầu lao động nhằm tổng hợp dự báo được cái thị trường lao động theo từng lĩnh vực, theo từng ngành nghề và dự báo được trung hạn, ngắn hạn và dài hạn, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền để hoạch định chính sách.
Tháng cao điểm kết nối cung cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024 là chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2024. Với trên 40 hoạt động giao dịch trực tuyến và trực tiếp, dự kiến trên 200 lượt đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh khu vực phía Bắc tham gia.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thank you. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Dương Duyên, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.